chỗ ngồi. Thỉnh lại Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lại chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Kính mời đại chúng cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thủy tham sân si.
Đều do bởi vô thủy tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát.
Vâng. Hôm nay nhân ngày 20 tháng 11 là ngày tôn vinh những người thầy, những người cô, là người sinh ra trong cuộc đời này. Ai cũng có người thầy, người cô cả. Có người nói tôi chẳng học ngày nào dốt đặc, thì người đó cũng vẫn có thầy, có cô. Người thầy đầu tiên trong cuộc đời mình chính là cha, là mẹ. Nếu như không có cha mẹ, chúng ta cũng sẽ không biết làm những hành động, những động tác, những tiếng nói của con người. Một người mà chỉ cần thả trên quang đảo chừng 20 năm thôi thì không còn bản năng của con người nữa. Cho nên chúng ta ở trong cuộc đời này, trực tiếp hay gián tiếp, đều là chúng ta có những người thầy dạy bảo chúng ta. Chỉ có những người không khởi tâm tri ân thì không biết đến. Chứ người biết khởi tâm tri ân thì tất cả đều có những người thầy, người cô. Hôm nay nhân ngày tri ân các nhà giáo của Việt Nam, là một người học trò cũng xin kính dâng đến những vị thầy, những người cô cả một đời đã tận tụy cống hiến cho giáo dục. Chúng con là những người học trò cũng sẽ nỗ lực theo gương của các thầy cô mà nỗ lực để tiếp nối cái sứ mạng vô cùng thiêng liêng này. Hôm qua cũng được các học trò tri ân và nói lời tán thán, và cũng đã khoe là có được những cái hạnh phúc, thì tôi mới nói rằng tôi không thấy vui khi các người khoe cái hạnh phúc của mình. Vì sao vậy? Vì chúng ta biết được, chúng ta đã được, ta được tiếp nhận được cái giáo dục văn hóa truyền thống, thì chúng ta đã có được hạnh phúc. Mà ta ngồi đó ta ngậm nhấm cái hạnh phúc của mình mà ta không nỗ lực phát huy nó, truyền tải đến những người chưa được tiếp nhận, thì cái điều đó tôi nghe tôi nói là tôi không được vui lắm. Đành rằng là các vị có hạnh phúc, các vị khoe, các vị nói ra đó là việc của các vị, nhưng làm một người làm giáo dục như tôi thì tôi cảm thấy không vui lắm. Đáng lẽ các vị phải nỗ lực hơn, đem cái việc tốt đẹp đó đến cho những người chưa được tiếp nhận. Như hôm ở buổi lễ đại lễ tri ân ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia đấy, hôm đó tôi có nói rằng có những người cha, những người mẹ đã được con mình hiếu thảo và được hưởng cái niềm vui thiêng liêng đó, và những người con rất hiếu thảo có cái hạnh phúc khi được hiếu thảo phụng sự cha mẹ. Nhưng có những người con đang bất hiếu vô nghì, và có những người cha, những người mẹ đang rất khổ tâm vì những đứa con của mình. Những người không biết làm những điều đó là vì người ta không được dạy. Chứ nếu người ta được dạy thì chắc chắn những đứa con đó từ nhỏ nó sẽ biết hiếu thảo và biết yêu thương cha mẹ. Đứa nhỏ đã được dạy, đã được tiếp nhận cái giáo dục tốt đẹp thì chắc hẳn nó đã làm được những điều tốt đẹp đối với cha mẹ. Vậy thì cha mẹ cũng sẽ có được hạnh phúc. Cho nên ngày nay chúng ta đã biết được cái giá trị đích thực của giáo dục văn hóa truyền thống, biết được cái học gọi là cái ứng xử chuẩn mực của người xưa, thì chúng ta phải nỗ lực hơn để đem cái giáo huấn đó đến với mọi người. Thì cái đó mới là nó cái lời cảm ơn chân thành nhất. Chứ nhân ngày nhà giáo thì lại mua nhiều hoa, đem nhiều quà, và thậm chí những nơi mang nhiều phong bì nữa. Hôm nay tôi có hỏi qua mấy trường xem cái cách nhận quà của ngày hôm nay ra sao, thì tôi đã nghe được là quán triệt từ đầu là các cô không được nhận quà, nhất là phong bì. Vì thật ra đó là sứ mạng và trách nhiệm, là niềm vui thiêng liêng của chúng ta, ta nên làm. Thì cần gì phải họ phải đưa phong bì hay tặng quà thì chúng ta mới làm. Mà nếu chúng ta nhận quà thì chẳng khác nào là một sự tiếp nhận cái lo lót. Mà nhìn mặt người ta mình phải làm việc thì vậy thì nhận ân huệ bán đi tự do. Hồi nãy tôi hỏi Khai Minh Chí ở trong đó thì thầy Hưởng cũng đã từ đầu đã nói chuyện với các cô. Không nhận tiền, không nhận phong bì và cũng không nhận quà. Đó là quán triệt từ đầu. Thật ra mình dùng cái từ là những người đưa đò thầm lặng, thì những người thật sự ta có thầm lặng không? Mỹ từ thì nghe hay lắm, nhưng mà ta có làm tròn cái sứ mạng của một người đưa đò thầm lặng không? Cái chỗ này thì mình chỉ nói tới đây thôi. Nhiều khi nó cũng nói nhiều chút nữa sẽ minh lòng. Đúng nghĩa một người thầy, như Hòa Thượng nói ngày xưa có hai người nghèo nhất, đó là người thầy giáo và thầy thuốc. Học trò đi học mà không có tập thì thầy cô phải làm sao mua sách, mua tập sẵn, mua bút để tặng cho học trò. Vì người nếu mà không vậy thì học trò sẽ không có cơ hội đi học. Mà không đi học thì không có cơ hội tiếp nhận cái tri thức. Mà cái nhất là cái văn hóa của một dân tộc. Ngày nay khi chúng ta ở trong nước, chúng ta sẽ không thấy vấn đề này là nghiêm trọng. Nhưng mà khi ta đi nước ngoài rồi, ta mới thấy vấn đề là cực kỳ nghiêm trọng. Một người không biết ngôn ngữ, không biết văn hóa của dân tộc, không biết ngôn ngữ coi như là không biết văn hóa, mà không biết văn hóa thì coi như là mất gốc. Từ ngay ngày nay rất rất nhiều những cộng đồng người Việt ở nước ngoài, những người làm cha làm mẹ, làm ông làm bà, cảm nhận cái, một cái sự đau xót. Nhưng bây giờ là gần như là không biết làm sao, chỉ khóc. Khóc cũng chẳng ích gì. Ngôn ngữ của dân tộc, chứ tiếng kia là cái ngôn ngữ của cha sinh mẹ đẻ mà không biết thì làm gì dân đã có được tiếp nhận để biết được văn hóa dân tộc. Mà không biết văn hóa dân tộc thì coi như là mất gốc luôn. Cho nên hôm nay tôi cũng lật ra thì cũng đúng, cũng thứ tự thế. Nhưng mà hôm nay thì Âu cũng là một cái duyên tốt. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau học tập, chia sẻ cái đề tài là Thánh Hiền vô dạy mà ra. Trước đây chúng ta đã có, tôi đã có đề chia sẻ đề tài là Người Tốt vô dạy mà ra, cái đề tài thứ 34. Hôm nay đề tài 82 là đề tài Thánh Hiền do dạy mà ra. Đúng vào cái ngày 20 tháng 11 năm 2019. Ông đó cũng là một cái nhân duyên rất lạ. Thánh Hiền do dạy mà ra, vậy thì người con hiếu phải được dạy mà ra. Người có tinh thần dân tộc, người có tinh thần tôn sư trọng đạo thì cũng phải do dạy mà ra, không thể tự biết. Một đứa nhỏ mà ta thả nó vào ở một cái chốn mà chỉ là những trò chơi điện tử, những cái làm cho nó mất đi tính người, thì chúng sẽ đi về. Như gần đây chúng ta đó, chiều giờ tôi thấy hát họ sùm hết. Thì đó, hôm nay lễ gì mà họ ăn nhậu, họ la làng đến dữ vậy. Anh nói kỷ niệm 20 tháng 11, kỷ niệm 20 tháng 11 ăn nhậu. Hôm nay bà nội chết buồn quá cũng ăn nhậu. Xóm làng có người chết không được vui cũng ăn nhậu. Chuyện vui gì mà ăn nhậu thì không nói rồi, nhưng mà cái chuyện buồn cũng ăn nhậu để cho nó vui lên. Thì anh Âu đó cũng là cái giáo dục. Giáo dục thầm lặng, nó vô tình bị ảnh hưởng. Nhà kế bên nhân dịp 20 tháng 11 thuê một dàn âm loa, dàn máy cho nó hoành tráng hát hò. Thì nhà bên kia cũng thuê một dàn to hơn cho nó hoành tráng hơn, kỷ niệm cái ngày đó cho lớn hơn. Đó cũng là do giáo dục. Cái giáo dục là giáo dục ảnh hưởng đấy, cũng là giáo dục. Giáo dục xã hội. Cho nên người học đạo đức trong quá truyền thống, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Cái việc gì làm mà ta suy nghĩ lại, người chung quanh làm theo như vậy có đúng hay không? Cũng giống như Hòa Thượng nói, chúng ta là người học Phật, ta làm như vậy mà người khác làm theo vậy thì có đúng hay không? Cái chỗ này chúng ta thấy rất rất nhiều Phật tử, những người học Phật, mình thấy họ làm có chuẩn mực theo Phật Bồ Tát không? Có làm theo đúng với vai trò của người học Phật hay không? Ta nói là học Phật, vậy thì người con Phật, Phật làm gì? Ta có làm đúng vai trò của một người con Phật không? Đó cũng là giáo dục. Giáo dục là người trước làm, người nhỏ bắt chước mà, người sau bắt chước, người sau làm theo. Chúng ta vào bài Hòa Thượng nói: ở nơi mặt nhân văn á, thì gì? Sự kết hợp của vợ chồng là quy luật tự nhiên. Vợ chồng kết hợp thành một gia đình, trong gia đình thì có hai sự việc rất là quan trọng. Người xưa nói bất hiếu hữu tam, bất hiếu có ba việc, nhưng mà vô hậu là lớn nhất. Vô hậu ở đây là người tiếp nói. Người tiếp nói đây không phải là cái người thì đa phần xã hội ngày nay là cứ cho rằng con trai là sự tiếp nói. Tiếp nói là phải người đó phải tiếp nói được cái truyền thống của gia tộc thì mới gọi là người tiếp nói. Nghĩa là nhà phải có người kế thừa. Là phải kế thừa được cái văn hóa truyền thống của gia đình, của gia tộc thì đó mới gọi là người kế thừa. Chứ không phải là cậu con trai thì cứ lo cho cậu đủ thứ, cuối cùng thành ra thứ phá gia chi tử thì còn càng chết. Kế thừa cái truyền thống của văn hóa của gia tộc, kế thừa gia nghiệp của gia tộc, vậy thì con cháu đó mới là người gọi là người kế thừa. Còn sanh ra mà phá hoại gia tộc, phá hoại gia phong thì không phải là kế thừa, thì vẫn cái đó vẫn gọi là vô hậu di đại. Không có người kế thừa thì coi như đó là tội, đó là tội bất hiếu. Đó là lỗi ở cha mẹ dở một cái chi nào đó mà không giáo dục con tốt. Cho nên trong gia đình hai sự việc, một việc là kinh tế, vấn đề đời sống vật chất, một vấn đề thứ hai đó là gì? Là giáo dục con cái. Cái chỗ này chúng ta đã nhớ đến lời của ngài, của bà mẹ của thầy Chu Mô Sâm. Bà nói là: ta không là tiến sĩ nhưng ta sẽ làm mẹ của tiến sĩ. Rõ ràng bà là mẹ của tiến sĩ. Và cao hơn nữa, bây giờ tương lai bà có thể là mẹ của một vị pháp sư vĩ đại. Và sau nữa bà sẽ là mẹ của một vị Phật Bồ Tát ở tương lai. Hồi lúc nhỏ, khi thầy Định Hoàng còn nhỏ đi học mẫu giáo, đi qua một ngọn, từ nhà đến trường là phải qua một công viên, lên một cái ngọn đồi, đi qua một vàng vàng, lên một ngọn đồi mới tới, còn tới trường. Thật ra thì cái điều đó tôi đã biết, tôi đã từng đến những ngôi trường rộng lớn vậy, tôi biết phải qua một công viên, lên một ngọn đồi. Ngọn đồi không phải là ngọn đồi thôi thổi như mình đâu, nó to, nhiều khi đi chắc cũng phải cả ngàn mét mới qua được cái ngọn đồi đó. Nhưng mà thầy vẫn phải cõng cái cặp ở trên vai để đi, mẹ con cùng đi, vừa là rèn luyện cái sức bền bỉ cho thầy từ lúc nhỏ. Gặp các cụ già nó: ấy sao mà bà ác vậy, mà để cho con cháu bà nó quẩy như vậy, như vậy là không tốt. Bà nghe nói vậy bà nói: dạ, bà cũng làm vừa lòng cho cái bà nhiều chuyện đi bên đường đó, à, lắm việc đó, xách cái ba lô của xuống đi một đỏi mà thấy bà kia đi khuất rồi thì lại đeo tiếp cho thầy để đi. Đó bây giờ ngày nay rõ ràng là một tiến sĩ từ lâu rồi, rất rất nổi tiếng, các trường đại học đều mời. Lúc mà ngài từ bỏ cái cương vị của một giáo sư thì cái vị mà kêu bằng gì, hiệu trưởng của cái trường nổi tiếng đó lắm, nói rằng tôi rất là tiếc cái năng lực, cái tài học của thầy. Ở đây không phải là ra quyết định cho thầy nghỉ, mà là ra quyết định lúc nào thầy trở lại cũng được. Có nghĩa là thầy nghĩ đó, nhưng mà bất cứ lúc nào thầy cảm thấy thích thì cũng quay trở lại trường vẫn được. Tại sao điện vậy? Quá giỏi. Thì thầy rõ ràng nhân tài do dạy mà ra, thánh hiền cũng do dạy mà ra. Chúng ta không phải là những người, ngày xưa ông bà mình cũng đã nói một câu: thương con cho roi cho vọt, ghét con mới cho ngọt cho bùi. Ông bà mình nói từ xưa mà. Rõ ràng mình thấy tại sao đến các con đến về nhà thì lại là quấy gầy đủ điều. Như mấy đứa nhỏ trong Khai Minh Chí đó, hai đứa nhỏ thầy biết, về nhà là nó quậy tưng bừng lên hết. Tại vì ở nhà có tới hai người giúp việc, có ông ngoại bà ngoại cực kỳ thương, cho nên là nó trở thành gọi như là hoàng tử và công chúa. Nhưng mà khi đi vô trường ngoan như con cúng, rửa chén rửa bát làm đủ thứ tất tật các việc, giỏi ăn uống thì ở nhà người hầu người giúp việc cho ăn cả tiếng rưỡi hai tiếng đồng hồ chưa xong, mà vào đó thì ăn cùng các bạn thì ăn lại nhanh hơn nữa. Đó, người ta thấy đó là một sự, ông bà nhìn thấy đó là một sự kỳ diệu. Nhưng mà trở về trường thì trở về nhà là thay đổi hoàn toàn. Cho nên mình thấy câu người xưa nói, chút xíu ta nhìn tới đây, 3 tuổi sẽ nhìn thấy tới 80. Hả? 3 tuổi là có thể nhìn thấy được 80. Cho nên ai có con nhỏ thì hết sức thận trọng. Đừng vì cái sự thương yêu của mình mà mình hại con mình đấy. Khi còn nhỏ ta chỉ tốn một thời gian rất ít. Như hôm trước cái chú học trò của thầy, một cái điều mà thầy không thể tưởng được, 4 tháng trước thầy đã điện thoại nói con đem con gửi cho anh đây đi. Nó cũng không tin lắm là cái trường có cái trường nào mà tốt hơn như vậy. Nó đang gửi cái trường kia ngon lành nổi tiếng, mà là trường nhân cách đạo đức nổi tiếng rồi đâu cần. Nhưng cuối cùng con của mình chẳng thấy cái gì tốt hết, càng lúc càng khó dạy hơn. Mà mai là nó giờ 4 tuổi rồi, nhưng mà một trong những đứa mà khó đấy. Khi mà đến trường ngay ngày đó thì lại thầy trở về Sài Gòn ngay đến thăm trường đó. Cái chú đó ngày xưa đi hộ pháp thầy ngoài Hà Nội, mấy năm đầu tiên thì có mặt ở Hà Nội này đi giảng. Chú ngồi chú nhắm nghiêng đôi mắt, nghe đến lúc giảng thôi xong là thôi. Mới đúng lạ. Thầy nói đến bây giờ con mới cảm thấy, đến mới tin không. Và khi đến trường thấy các thầy cô, thấy các con học choáng, không tưởng được rằng là một cái trường mà bằng người thật việc thật mà nó được tốt như vậy. Và tự phát nguyện luôn, con sẽ cho con học của con học đến lớp đến 7 tuổi mới cho vào lớp 1. đã trễ một năm rồi thì bây giờ phải học tiếp một năm mẫu giáo ở nơi đây thì mới cho đi học. Thì thầy mới nói là quyết định sáng suốt đấy. Nó bây giờ đã nhập học hơn tuần rồi. Cho nên bây giờ mình nghĩ sau 3 tuổi mình phải dạy 3 năm. Sau 4 tuổi mình phải dạy 6 năm. Sau 5 tuổi mình phải dạy 9 năm đấy. Cứ trễ bao nhiêu thì nó sẽ nhân đôi, nhân ba, nhân lên. Nhân theo cấp số nhân đó. Cho nên hệ thống trường chúng ta đã từng làm, chúng ta thấy bắt đầu từ ban đầu cái tuổi 10, 18 tháng ta nhận vào rất là dễ dàng. Mà sau cái tuổi 3 tuổi rồi là khó khăn. Còn chưa nói là ở một cái trường khác chuyển đến nữa thì vất vả cho các cô nhiều. Cười gì? Giống như thầy ở trong lớp vậy, ai báo cáo đâu, sao biết hết rồi. Nhờ cuốc đất mà biết hết. Cho nên sau này mình có cái gọi là cái thông tin cho các phụ huynh. Và cái cách lựa chọn là ta lựa chọn cái học sinh hoàn toàn mới. Những học sinh nào mà đã học nơi khác đến với mình thì phải vào con số chờ. Còn những học sinh mới là mình đừng có để chờ. Như vậy thì là các cô đỡ cực hơn. Giáo dục của người xưa, giáo dục của người xưa là gì? Thầy giáo của những trẻ thơ sơ sinh sơ thơ đó chính là cha mẹ, đặc biệt là mẹ. Cha thì ra ngoài mưu sinh, gánh vác đời sống kinh tế của gia đình. Người mẹ thì ở trong nhà dạy con, gánh vác cái sứ mạng giáo dục cái thế hệ sau. Cho nên giáo dục nhân quả, giáo dục đạo đức, giáo dục luân lý thì người mẹ là thầy giáo đầu đời. Ngày nay chúng ta mình thấy bị lơ là. Hay như cái câu chuyện mà em mà cháu gì của cô giáo Vương Thục Phương, bạn vậy thì lâu rồi thì nghe không? Quên. Bé nhỏ đi học 2 tuổi mà nó đã nói lời yêu thương, yêu đương rồi chứ. Nó quảng kinh hồn dĩa. Hỏi làm gì có chuyện đó. Thì cô mới hỏi lúc mà mang thai bé em làm gì. Nói lúc đó em thích xem phim tình cảm. Những cái cảnh phim mà nó diễn đạt ở trên, những cái cảnh mà gọi là diễn đạt trên phim là tình tứ đó. Thì ai ngờ đâu cái ông nhỏ ở trong bụng đó, ông cũng đã xem hết. Cho nên cái giáo dục nhân quả, giáo dục đạo đức, giáo dục luân lý thì người mẹ là quan trọng. Đến với thầy cô tôi đã trễ một giai đoạn rồi. Mà thầy cô mầm non còn không có nữa, đến thầy cô cấp 1 thì coi như xong. Mà thầy cô cấp 1 không có, đến thầy cô cấp 2 thì coi như không còn gì. Chỉ là kiến thức, nhân cách để làm người nó sẽ kém phước. Mình chỉ dám nói kém phước chứ mình nói không có, người ta chửi mình ấy, ta mắng mình ấy. Mình chỉ dám nói là kém khuyết thôi. Quan hệ giữa người và người, người và quan hệ với hoàn cảnh tự nhiên, từ nhỏ là phải dưỡng thành. Người xưa có một câu rất hay, dạy con từ lúc còn thơ, dạy vợ từ khở bơ vơ mới về. Người đúng không? Tôi dịch theo tiếng cái gọi là cái câu ca dao của Việt Nam cho ta ca. Ở cái tên câu nguyên văn đó là treo ở duyên hải, có nghĩa là dạy bé từ trẻ thơ, còn dạy vợ thì mới cưới, lúc mới cưới. Đúng là những bà vợ cũng khó hề. Mấy bà vợ mà mới về mà được chiều thì cũng đuối đấy. Nói gì thì cũng hơi bị thiên vị. Mấy ông chồng cũng vậy thôi. Mới ban đầu mà không răn đe thì cũng sẽ lầm đường lạc lối. Hôm trước ở ngày xưa khi tôi dạy chữ Hán có hai cái chữ là đố kỵ. Chữ đố và chữ kỵ ở bên bộ bên dưới đều có bộ nữ. Tự nhiên mình cảm thấy sao người xưa sao mà như có vẻ thiên vị thì phải. Chả lẽ nam không biết đố kỵ sao? Nam cũng đố kỵ ghê lắm chứ. Sao không để chữ đố là bộ ở dưới bộ nữ, còn chữ kỵ ở dưới là bộ nam, để cho nam nữ người ta nó đừng có bị cảm thấy tủi lòng. Chứ mà người xưa để chữ đố kỵ hai chữ đều là bộ nữ hết. Cho nên giáo dục khi còn trẻ thơ, dạy vợ thì lúc mới về nhà chồng. Dạy vợ về nhà chồng là lúc đó là gì? Dạy cái gia phong, cái tập tục, cái văn hóa của gia tộc. Người vợ phải tiếp nhận cái văn hóa, cái gia phong của gia tộc. Còn con trẻ thì phải uống nắng từ lúc trẻ thơ để nó biết. Thật ra ta đừng lầm tưởng rằng ta không dạy con nhỏ. Tại sao một đứa nhỏ nó biết nạt? Ai biết? Các cô giáo nói tôi nghe coi. Đứa nhỏ chưa đầy 2 tuổi mà biết nạt. Đó, biết cáo bờ giận đó. Có nghĩa là nó không vừa ý là nó chỉ nó nạt. Ai biết? Trong lúc cha hay mẹ quát chị hay quát anh thì ngay lúc đó là bài học đầu tiên của bé. Nhiều khi mình nói ôi sao con bé này nó lại biết, mới tuổi này mà lại biết giận dữ, biết nạt, biết nộ. Ai ngờ đâu là chính cha mẹ dạy. Cái lúc cha mẹ trừng phạt quở trách người chị, người anh ở trong cái tầm nghe được, thấy được của bé thì chính là chúng ta đã dạy bé. Cho nên cái chỗ này chúng ta phải làm cha làm mẹ tương lai phải hết sức cẩn thận đấy. Thật ra như tôi ngày xưa thì tôi đâu có được học, tôi được biết. Hai đứa nhỏ phải nói gánh chịu ác liệt đấy. Hai đứa nhỏ là nhà này là bị trừng phạt ác liệt. Đó là sai. Nhiều khi mình đánh, giận mà đánh. Vì nó phạm cái tiêu chuẩn mà mình cho rằng đó là tiêu chuẩn mà mình đã quy định thì mình giỏi đánh. Thậm chí chúng ta nhiều khi ta hiểu sai về ý niệm của bé. Theo cái ý niệm của mình thì mình thấy đó là sai, nhưng mà đối với bé thì ý niệm đó, cái đó không phải là sai. Mình lại bị đánh. Cho nên là cái chỗ này phải hết sức cẩn thận. Và thường nói cái câu mà dạy trẻ từ thở lên ba đó, dạy vợ từ chợ ban sơ mới về. Và thường nói cái câu này rất có đạo lý. Thật ra người xưa nói lên ba thì đó là nói nôm na thôi, chứ thật ra khi hình thành thai đã là phải dạy rồi. Tất cả các cô hiện tại phải nhớ, khi ta mang thai, khí tượng của một thánh nhân biết liền. Khí tượng của một tội nhân thì nhìn thấy là biết liền. Khi ta mang thai thì cái biểu hiện của cha mẹ lúc đó là người xưa người ta nhìn vào người ta biết liền. Đứa này tương lai sẽ năng động đây. Cái câu này là chính tay thầy nghe được luôn nghe, chứ không phải là nghe các cụ ở dưới quê người ta nói mình nghe được. Đứa bé này tương lai sẽ năng động năng nổ đây. Thậm chí ta nhìn cái bụng, ta cái bụng này là bụng con gái trai nè, cái bụng này là cái bụng con gái nè, khỏi cần siêu âm cũng đúng bốc. Đó là gì hả? Kinh nghiệm. Phải hòa thượng nói là người xưa hiểu được. Cho nên một người tiếp nhận giáo dục quan trọng nhất là ở giai đoạn trước 3 tuổi. Trước 3 tuổi. Đừng tưởng bên nền báo, đừng bao giờ nghĩ rằng bé còn nhỏ. Khi nó đến nó hình thành thai là nó đã. Hòa thượng nói mình muốn, nếu là đến báo ân thì mình phải giáo dục nó trở thành là gì? Đã ân rồi thì ân chồng ân. Còn đến báo oán thì mình phải có giáo dục để hóa giải cái báo oán từ lúc hình thành. Ở chỗ này hòa thượng giảng rất là kỹ đấy. Cho nên ở đây là gì? Giáo dục trước 3 tuổi. Năm xưa lâu lắm rồi, tôi có dự một cái cuộc hội thảo meeting nói về giáo dục từ 0 tuổi đến 3 tuổi. Mà đó là luận án tiến sĩ đấy. Lấy viết bằng luận án tiến sĩ, viết cái đề tài để có được bằng tiến sĩ đấy. Mình ngồi mình nghe mình nói, ủa, cái này hình như người xưa người ta dạy lâu lâu lắm rồi mà. Mà không phải là từ 0 tuổi đến 3 tuổi, mà người ta dạy từ lúc mang thai kìa. Mà đề tài đó hot lắm, lúc đó hot lắm. Ai cũng vỗ tay, đó là một đề tài, một nghiên cứu khoa học cứ nghe. Một nghiên cứu khoa học. Thật ra thì họ đâu có đọc vào sách thánh hiền đâu nên họ biết. À, người tối ngày để đi kinh tế kiếm tiền không, cho nên là nghe được cái đề tài nghe nó như là nóng bỏng. Nhưng nó cũng mơ hồ, không biết làm sao. Nhưng mà đó là đề tài, gọi là đề tài nghiên cứu khoa học đấy. Phải dạy con từ lúc 0 tuổi đến 3 tuổi. Mà trong khi thánh hiền xưa người ta đã dạy phải chú trọng đến thai giáo. Lúc mang thai là cử chỉ hành vi lời nói việc làm khởi tâm động niệm của người mẹ phải chuẩn chỉnh. Vậy thì một thánh nhân hay một tội đồ đều là sự quyết định của cha mẹ. Vậy thì khỏi trách ai cả, đúng không? Nếu mà thánh hiền thì cũng từ từ mà hưởng phước, còn mà tội đồ thì cũng từ từ mà nếm phước. Hai đứa nhỏ nhà thầy thì cũng nói hoài, thầy nói đã lỡ một cái qua giai đoạn giáo dục rồi thì bây giờ phải từ từ mà nếm lấy những cái gọi là gì, không chết nói thầy, gọi là cái quả đắng mà nó sẽ cho mình nếm từ từ. Và không biết là nó sẽ từng này nó cho mình nếm quả gì, và từng sau nó sẽ cho mình nếm quả gì. Hay từ từ mình nếm. Nó sẽ còn vô tận chứ không phải là một vài trận đấu. Cũng giống như thầy Thái đó, nó là một cái không biết rồi đây nó sẽ diễn cái trận gì để mình giải quyết tàn cuộc đó. À, ngày nay là đa phần là để đi giải quyết tàn cuộc, chứ không biết giải quyết từ ban đầu để đừng bao giờ xảy ra cái cuộc mà đau đầu, đau lòng thiên hạ, đau lòng cha mẹ. Cho nên ngày nay chúng ta là làm chú trọng ở chỗ giải quyết ở ngay cái ngọn, cái gốc sâu thẳm của nó, không cần phải đi để đi dọn tàn cuộc. Và thường nói từ lúc mới sinh ra đến 3 tuổi, trong 1000 ngày này thì nó quan trọng hơn bất cứ thời gian nào. Vậy thì trong 1000 ngày này mình để trễ 1 ngày là mình có lỗi. Không tiếp nhận cái tốt thì bé sẽ tiếp nhận cái xấu, đúng không? Cho nên phải hết sức cẩn thận. Và thầy nói đây gọi là giáo dục nền tảng, giáo dục cấm gốc. Ở chỗ này mình đã có sản phẩm rồi. Hai đứa bé ở Đức, con của học trò đó, chưa bao giờ biết khóc lần nào. Con của Ân Viên 18 tháng nó ngồi nó quạt cho mẹ, nó giống như là người lớn vậy. Nó ngủ dậy 4 giờ 5 giờ thức dậy, mẹ còn ngủ ngồi ngủ quạt cho mẹ, chăm sóc mẹ như người lớn. Chưa từng khóc mà quấy lần nào. Lúc mới sinh ra mà hai mấy đứa nhỏ bên giường kế bên nó ngồi nó khóc nheo mè nheo đó, nó mở mắt cái nướng nhìn bên đây rồi nó nhìn bên kia, nó lại ngủ tiếp. Chứ không phải như ở đây là gì, đồng thanh tương ứng, đồng ý tương cầu ngay, nghe thằng kia khóc thì mình cũng khóc theo cho nó vui. À, nó hòa thành một cái bản hòa tấu, cứ bằng chịu không nổi à, này không có thấy người ta khóc, nhìn bên đây nhìn bên lại hai ba trăm, nhắm mắt ngủ tiếp. À, con của Hằng cũng vậy, áp dụng giáo dục văn hóa truyền thống Thái giáo từ lúc bắt đầu mang thai, nó đã ra sản phẩm. Bây giờ đúng là nhìn thấy đứa bé tuyệt vời, mà rõ ràng mẹ cũng hết sức là tỉnh táo sáng suốt, hết sức là phấn chấn. Bây giờ đứa con rõ ràng nó ra đời, đứa con lúc nào cũng cái trạng thái phấn chấn, mà nhìn mặt nó như nhìn cái mặt lúc nào như cũng như đang nở nụ cười vậy đó. Mấy cô có xem cái con của Ân Viên không? Xem ảnh không? Hả? À, đó là sự thật. Bây giờ hai đứa nó cứ gửi thơ, gửi lời, cứ tri ân đến thầy miết. Mấy người làm được chứ tôi có làm đâu mà chỉ hơn thôi. Tôi nói thôi, mấy người không làm thì cũng quệ thôi. Nói rằng là mấy người làm Mình hỏi là chi để mình biết được cái sẵn. Nó đã có tác, nó là có tác phẩm à. Không ai tin rằng một đứa bé đó tới bây giờ này chưa phải tốn một đồng nào cả. Tất cả quần áo đều là đi nhặt, xe đẩy đi nhặt. Nghĩa là từ nhỏ đã không để cho bé bị tổn phước, không để bé tiêu hoa phước báo, mà là bé phải tạo phước. Và thường nói câu này chúng ta đặc biệt chú ý này. Cái giáo dục này, cái giáo dục nền tảng này mà bỏ qua cái giai đoạn này là một sự sai lầm không thể cứu vãn. Thậm chí chúng ta học đại tư duy người ta gọi là gì? Giai đoạn vàng, đúng không? Giai đoạn vàng. Và thầy nói nếu sau này mà qua giai đoạn đó mà chúng ta lại dạy là gì? Trang ai chứ hình tôi. Nghĩa là chướng ngại trùng trùng, vô cùng khó khăn. Chứ hình khuân nạn là sẽ rất là khó khăn. Hôm nay ngày Hà giáo, ngày 20 tháng 11, chúng ta cùng mổ xẻ cái đề tài này thì đúng là rất là tuyệt vời. Và thường nói cho nên trẻ vừa sinh ra là chúng ta phải dạy. Bạn không nên cho rằng bé không hiểu, không hiểu việc. Chúng vừa sinh ra, mở mắt ra, vừa sinh ra là biết mở to đôi mắt để mà nhìn rồi, giỡn cao qua lỗ tai để mà nghe rồi, thì chúng đã tiếp nhận rồi đấy. Những cái biểu hiện gì mà nó có vẻ hơi hơi hỗn láo, hơi phật ý là điều đã tiếp nhận từ lúc sinh ra. Như tôi nói nãy đó, tự nhiên nó biết chừng mắt, tự nhiên nó biết nạt, là lúc cha mẹ nạt, trừng phạt anh chị của nó. Và thử nói, tuy rằng chúng không biết nói, nhưng chúng biết nhìn nhất cử nhất động của người lớn, là chúng đang âm thầm mô phỏng. Mô phỏng là bắt chước theo. Để lúc mà chúng đi được, chúng nói được, chúng sẽ diễn đủ những cái trò mà chúng đã học từ lúc lúc mà chúng còn nằm đó. Cho nên đến 3 tuổi thì sẽ rất hiểu việc rồi. Cái bài này Hòa Thượng giảng nhiều chục năm rồi chứ, chứ đâu phải là mới giảng đây đâu. Tôi nghĩ cái bài này hôm nay chúng ta cùng học tập, cùng mổ xẻ, thì cái bài này Hòa Thượng đã giảng trên 30 năm trước. Cha mẹ ở nơi trước mặt chúng, lời nói, cử chỉ, động tác nếu không chánh diện thì chúng đã tiếp nhận hết những cái không chánh diện. Còn nếu toàn là sự chánh diện, chánh diện là phản diện đó, cái tốt và cái xấu, thì cũng ý vậy, chúng sẽ tiếp nhận hết. Cho nên Hòa Thượng nói, cha mẹ biểu hiện cái gì? Nếu cha mẹ biểu hiện ra là luân lý, là đạo đức, là nhân quả, thì các con từ nhỏ đã tiếp nhận thuộc năm lòng rồi. Từ nhỏ đã học, đã học sống rồi. Nghĩa là trong thời gian mà gọi là tu nghiệp 3 năm ở lúc mà nằm ngoe ngoe đó, là đã tu nghiệp xong rồi đấy. À, sau 3 tuổi là đi được, là đã xong việc rồi đấy, đã học xong rồi đấy. Nó đã gọi là tiên nhập vi chủ rồi. Hả? À, ghê ha. Mình tưởng là phải là học sinh du học ở đến chỗ cái chỗ nào mà nó phải tu nghiệp từ cái lúc mà tu nghiệp từ lúc mà chưa biết đi tu nghiệp rồi, ai tính đâu. Nhưng mà đây hòa thượng nó đó, đó. Từ nhỏ đã học thành. Và là gì? Nó đã tạo thành thâm căn cố đế rồi. Nó là cắm sâu, gọi là thôi cái từ mà thâm căn cố đế là gì? Cắm sâu gốc rễ xuống rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta dạy tốt là gì? Phải nhổ lên những cái xấu. Cho nên người xưa có câu là gì? 3 tuổi là nhìn thấy 80, mà 7 tuổi thì nhìn biết trọn đời. San xuê khan ba sử chi chi xuê khan chung sân. Cho nên hòa thượng nói hiện tại trẻ nhỏ không có tiếp nhận giáo dục nền tảng, giáo dục cấm gốc. Giáo dục nền tảng này là giáo dục cấm gốc, cho nên rất là khó dạy. Như nãy tôi nói các cô ấy, khi các bé 18 tháng ta nhận vào, ta dạy rất dễ. Mà nếu đã được học ở một cái trường nào một tuổi, qua hai qua một năm hai năm rồi đến mình thì đúng là vất vả cho các cô. Cho nên sau này chúng ta những cái trường khác chuyển đến là ta cho vào cái dạng chờ. Nếu ta chưa, ta như là ta không còn chỗ, không để những cái các cháu mà nó thuần khiết đến thì ta nhận trước đi, nó dễ dãi hết. Hòa thượng nói trước 3 tuổi mà khi cấm gốc xuống rồi, thì đứa nhỏ đó sẽ rất dễ dãi. Chúng ta có thể dạy chúng thành thánh thành hiền. Cho nên giáo dục nền tảng là giáo dục mới có thể thành thánh thành hiền được. Còn hiện tại chúng ta là gì? Là ta đã đang giáo dục, gọi là đang được giáo dục bổ túc. Cho nên là chưa giống lắm, chưa giống thánh hiền lắm là vậy. Cho nên hòa thượng nói, cho nên thánh hiền là do dạy mà ra. Ai dạy? Dạ chúng vậy. Cha mẹ là thầy giáo đầu đời, phải xem trọng cái giai đoạn cấm gốc này. Chỉ như cao hơn nữa, ngày nay chúng ta đề xướng cái giáo dục thai giáo, không phải là trong cái giai đoạn 0 tuổi đến 3 tuổi, mà cái giai đoạn từ hình thành bào thai là chúng ta đã, và thậm chí trước khi hình thành, ngày nay chúng ta học tập cái đạo thì tôi quý là gì? Ta phải biết cách chọn vợ, biết cách chọn chồng. Mà người xưa các cụ nhớ con, nuôi heo thì chọn nái, cưới gái thì chọn dòng. Cưới gái thì chọn chồng, ở trong câu này câu miền Nam mà các cụ các bà hay nói thì lâu quá không nhớ lắm. À, có nghĩa là muốn nuôi con heo, cái dòng heo đó tốt thì phải chọn cái con giống. À, con giống nó phải khỏe mạnh, lưng dài vai rộng. Còn chọn dâu thì phải là xem coi như là từ cái dòng họ gia phong rồi người mẹ đó có khỏe khoắn không, à nói chung là nết na đấy, đủ sức khỏe. Thì hôm nay chúng ta cùng học tập mổ xẻ cái đề tài thánh hiền do dạy mà ra, ngay cái đúng cái ngày 20 tháng 1. Ở đây tôi không cố tình đâu, nó đã đến đây thì cũng không phải lựa vào ở phía sau. Ngay cái bài hôm trước, bài hôm trước đề tài 81 mới đánh dấu đây, người học Phật không xem trọng phong thủy là đề tài 81, và đề tài 82 là thánh hiền do dạy mà ra. Hình như nó cũng có cái nhân duyên gì đó nó phù hợp. Vâng, chúng ta nghĩ. Xin mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Thank you.